phá chấp đối tượng, trần cảnh. Phẩm thứ 6. Người ngoại đạo nói phải có giác quan, cái bình, vân vân. Căn và trần mới có thể nắm bắt được, cảm nhận được. Nghĩa là theo như kinh thì nay hiện thấy cái bình và các sự vật có thể nắm bắt được. Nếu các giác quan, các căn không có khả năng nắm bắt các đối tượng, các trần cảnh thì phải dùng cái gì để nắm bắt? Do vậy, biết rằng phải có giác quan mới có khả năng nắm bắt cái bình và các sự vật. Người trong đạo Phật nói, không phải chỉ riêng màu sắc, sắc trần là cái bình, cho nên cái bình không phải là hiện thấy. Nghĩa là theo như kinh thì trong cái bình màu sắc hiện có thể thấy, còn hương, vị, xúc, vân vân thì không thấy được. Vì không phải chỉ riêng cái bình là màu sắc, mà còn có hương, vị, xúc, vân vân kết hợp thành cái bình. Nếu cái bình là cái hiện có thể thấy, hương, vị, xúc, vân vân cũng phải là cái hiện có thể thấy, nhưng lại không thấy được. Bởi thế, cái bình không phải hiện thấy. Người ngoại đạo nói, nắm bắt một phần, cho nên tin là nắm bắt được tất cả. Nghĩa là, theo như kinh thì một phần cái bình có thể thấy, cho nên cái bình gọi là hiện thấy. Tại vì sao? Vì người thấy cái bình, rồi tin biết là mình thấy cái bình ấy. Người trong đạo Phật nói, nếu chỉ nắm bắt được một phần thì không phải là nắm bắt được tất cả. Nghĩa là, theo như kinh thì một phần màu sắc của cái bình thì có thể thấy, còn các phần của hương, vị, xúc, vân vân thì không thấy được. Vì này một phần không thể tạo thành toàn phần hiện hữu. Trái lại, nếu một phần có thể tạo thành toàn phần hiện hữu, thì các phần của hương, vị, xúc, vân vân mới có thể thấy được. Bởi vậy, cái bình không phải là cái thấy được tất cả. Vấn đề này như ở trong phẩm Phá chấp một, phá chấp khác đã nói. Người ngoại đạo nói, có, cái bình có thể thấy vì chấp nhận màu sắc hiện thấy. Nghĩa là theo như kinh thì vì ngài chấp nhận màu sắc hiện thấy, cho nên cái bình tức trần cảnh cũng phải hiện thấy. Người trong đạo Phật nói, nếu phần này màu sắc hiện thấy thì phần kia cái bình không thể hiện thấy. Nghĩa là theo như kinh thì ông cho rằng màu sắc hiện thấy thì không đúng. Bởi lẽ màu sắc phải có hình tướng. Vậy phần cái bình kia không thể hiện thấy, bởi vì phần màu sắc này ngăn che, và phần màu sắc này cũng như vậy. Hơn nữa, như trước, nếu nắm bắt được một phần thì không phải là nắm bắt được tất cả. Vậy cái bình kia có thể trả lời cho màu sắc này? Người ngoài đạo nói, nguyên tử, tức di trần, không có thành phần, cho nên không thể phá chấp hết được. Nghĩa là, theo như kinh thì, nguyên tử, tức di trần, không có thành phần, cho nên tất cả đều hiện thấy. Vậy có lỗi gì không? Người trong đạo Phật nói, nguyên tử, di trần, không phải hiện thấy. Nghĩa là, theo kinh sách của ông nói, nguyên tử không phải là hiện thấy, cho nên nó không thể tạo thành cái hiện thấy. Trái lại, nếu nguyên tử cũng là hiện thấy thì cũng phá nó như màu sắc, sắc trần. Người ngoại đạo nói, cái bình phải là hiện thấy thì người đời tin vậy. Nghĩa là theo như kinh thì người đời đều tin cái bình là hiện thấy vì có tác dụng. Người trong đạo Phật nói: hiện thấy không có, chứ không phải cái bình không có. Nghĩa là theo như kinh thì ông cho rằng nếu không hiện thấy cái bình thì lúc đó không có cái bình. Vậy là không đúng. Vì tuy cái bình không hiện thấy, nhưng không phải là không có cái bình. Bởi vậy, cái bình không phải là hiện thấy. Người ngoại đạo nói: con mắt kết hợp cho nên không có lỗi. Nghĩa là theo như kinh thì tuy cái bình là tướng hiện thấy, nhưng khi con mắt chưa gặp thì tự người ta không thấy, chứ cái bình ấy không phải là không có tướng hiện thấy. Người trong đạo Phật nói: vì hiện thấy sự sinh không có, và sự có cũng chẳng phải thật. Nghĩa là theo như kinh thì nếu khi cái bình chưa kết hợp với con mắt thì chưa có tướng khác, sau khi thấy mới có tướng hơi khác sinh ra. Vậy biết rằng tướng hiện thấy của cái bình này sinh ra giờ đây thật sự không có tướng nào khác sinh ra cả. Do vậy, tướng hiện thấy chẳng phải sinh ra. Vì tướng hiện thấy sinh ra không có, cho nên cái bình hiện hữu cũng không thật. Người ngoại đạo nói: phá một phần trong năm thể chất, vậy những phần khác vẫn còn hiện hữu. Nghĩa là theo như kinh thì năm thể chất là cái bình, mà Ngài chỉ phá một phần màu sắc, chứ không phá các phần hương, vị, xúc, vân vân. Vậy nay không phá các hương, vị, xúc, cho nên phải còn có đối tượng, tức trần cảnh. Người trong đạo Phật nói: nếu tất cả các phần không đụng chạm, không xúc tác, thì các phần màu sắc, hương, vị, xúc, vân vân làm sao kết hợp được? Nghĩa là theo như kinh thì ông nói năm thể chất sắc, thanh, hương, vị, xúc là cái bình. Nói như thế là không đúng. Tại vì sao? Vì một màu sắc có đụng chạm, có xúc tác, còn các phần khác thì không có đụng chạm, không có xúc tác. Vậy làm thế nào có thể kết hợp giữa cái có đụng chạm và cái không có đụng chạm? Do vậy, năm thể chất không phải là cái bình. Người ngoại đạo nói: vì cái bình có kết hợp, nghĩa là theo như kinh thì các phần như sắc, thanh, hương, vị, xúc, mọi thứ đều không kết hợp lại với nhau. Nhưng màu sắc có kết hợp với cái bình. Người trong đạo Phật nói: nếu khác nhau thì sự đụng chạm làm sao kết hợp với cái bình được? Nghĩa là theo như kinh thì nếu cái bình khác với sự đụng chạm thì cái bình không phải là sự đụng chạm. Không phải sự đụng chạm thì làm sao kết hợp với sự đụng chạm được? Vậy nếu ngoại trừ màu sắc, sắc trần ra thì không có cái bình. Và nếu không có cái bình thì làm sao sự đụng chạm kết hợp với cái bình được? Người ngoại đạo nói: màu sắc, sắc trần phải là hiện thấy, vì kinh xác tín như vậy. Nghĩa là theo như kinh thì kinh điển của Ngài dạy màu sắc, sắc trần thuộc về bốn yếu tố: đất, nước, lửa, gió, và các thứ do bốn yếu tố tạo ra như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trong phẩm màu sắc được tạo ra ấy, màu sắc hội nhập vào cái liên hệ sở thuộc, đó là hiện thấy. Vậy tại sao Ngài nói không có màu sắc, sắc trần nào là hiện thấy cả? Người trong đạo Phật nói: bốn yếu tố tứ đại không phải là con mắt thấy được thì làm sao có thể sinh ra hiện thấy được? Nghĩa là theo như kinh thì đất là sự cứng rắn, nước là sự ẩm ướt, lửa là sự cháy nóng, và gió là sự chuyển động, thì bốn yếu tố ấy không phải là con mắt thấy được, vì màu sắc sắc trần được tạo ra đây đúng ra không phải là cái hiện thấy. Người ngoại đạo nói: thân căn, giác quan của thân nắm bắt được, cho nên bốn yếu tố hiện hữu. Nghĩa là theo như kinh thì hiện nay thân căn nắm bắt được, cảm nhận được bốn yếu tố, cho nên bốn yếu tố hiện hữu. Bởi vậy lửa và các sự vật do bốn yếu tố tạo ra cũng phải hiện hữu. Người trong đạo Phật nói: trong lửa thì tất cả đều nóng. Nghĩa là theo như kinh thì trong bốn yếu tố chỉ có lửa là sự nóng, ngoài ra không phải là sự nóng. Vậy nay trong lửa bốn yếu tố tứ đại đều là nóng, cho nên lửa không phải là bốn thể chất. Còn đất thì cứng rắn, nước thì ẩm ướt, gió thì chuyển động, cũng đều như vậy. Người ngoại đạo nói: màu sắc sắc trần phải là có thể thấy, vì nó hiện hữu trong thời hiện tại. Nghĩa là theo như kinh thì bởi lẽ trong thời hiện tại nhãn căn, giác quan mắt nắm bắt được, cảm nhận được đối tượng tức trần cảnh, đó gọi là thời hiện tại. Nếu nhãn căn không có khả năng nắm bắt được màu sắc sắc trần thì không phải thời hiện tại. Nhưng này thực có thời hiện tại, cho nên màu sắc có thể thấy được. Người trong đạo Phật nói: nếu sự vật ở thời gian sau vẫn là tướng cũ thì ở thời gian ban đầu cũng là tướng cũ. Nghĩa là theo như kinh thì nếu sự vật ở thời gian sau thì tướng cũ của nó hiện ra, nhưng tướng cũ ấy không phải thời gian cũ sinh ra, mà tùy theo ngay thời gian ban đầu đã có, vì nhỏ bé nên không biết được, và tướng cũ của nó mới hiện ra thì lúc đó mới biết được. Ví dụ như người đi dép, lúc ban đầu còn bé nhỏ cho nên cứ theo đi vậy chứ chẳng hiểu biết gì, nhưng trong thời gian lâu thì tướng nó hiện ra. Nếu ban đầu không có thì thời gian sau cũng không có, thành ra mới hoài. Nếu vậy thì tướng cũ cũng không thể sinh ra, bởi lẽ ban đầu còn nhỏ bé cho nên cứ đi theo vậy, rồi sau tướng nó mới hiện ra. Nay vì các sự vật không an trụ nên không có thời gian an trụ. Nếu không có thời gian an trụ thì cũng không có nơi chốn để nắm bắt đối tượng trần cảnh. Người ngoại đạo nói: chấp nhận có mới, cho nên có cũ và có thời hiện tại. Nghĩa là theo như kinh, ngài chấp nhận có tướng mới, tướng cũ. Khi thấy nó sinh ra thì gọi là mới, khi thấy nó đổi khác thì gọi là cũ. Hai tướng ấy, mới và cũ, không thể nắm bắt ở thời quá khứ, cũng không thể nắm bắt ở thời vị lai. Nhưng nhờ có thời hiện tại cho nên mới nắm bắt được tướng mới và tướng cũ. Người trong đạo Phật nói: không đúng, vì sinh ra cho nên mới, vì đổi khác cho nên cũ. Nghĩa là theo như kinh, nếu trong thời gian lâu sự vật sinh ra tướng mới và tướng mới ấy qua rồi thì tướng đổi khác mới là quả. Nếu tướng cũ sinh ra thì cái cũ ấy lại là mới. Mới ấy, cũ ấy chẳng qua chỉ là lời nói suông, chứ theo chân lý đệ nhất nghĩa thì chẳng có mới, chẳng có cũ, chẳng có cái ở giữa. Người ngoại đạo nói: nếu vậy thì có lợi ích gì? Người trong đạo Phật nói: được vĩnh viễn thoát ly. Nghĩa là theo như kinh, Nếu cái mới không tạo thành cái ở giữa không tạo thành cái cũ, cũng như hạt giống, mầm, nhánh, đốt, biến hoại thành hoa, quả, vân vân, đều không kết hợp. Vì đều không kết hợp, cho nên các sự vật không an trụ. Vì không an trụ, cho nên phải xa lìa. Vì xa lìa, cho nên không thể nào nắm bắt, cảm nhận được. Phá chấp trong nhân có quả. Phẩm thứ bảy. Người ngoại đạo nói, các pháp chẳng phải an trụ, các sự vật không phải không tồn tại. Cho nên cái có chẳng mất, cái không chẳng sinh. Nghĩa là, theo kinh, tướng có của các pháp như cục đất, từ cục đất có đáy, từ đáy có bụng, từ bụng có cổ, từ cổ có miệng, trước sau làm nhân quả cho nhau. Khi các loại quả sinh ra, thì các loại nhân không mất. Nếu trong nhân không có quả, thì quả không sinh được, vì chính nhân biến thành quả, bởi vậy mới có các pháp. Người trong đạo Phật nói, nếu quả sinh ra mà cái có không mất, vậy nhân mất thì cái có cũng phải mất. Nghĩa là, theo Như Kinh, ông nói, khi quả là cái bình sinh ra, mà nhân là cục đất không mất, vậy cái bình, quả, tức là cục đất, nhân, nếu quả là cái bình sinh ra, mà lúc đó nhân là cục đất mất đi, thì thành ra không có nhân. Nếu cục đất không mất, thì không thể nào phân biệt được giữa cục đất và cái bình có khác nhau. Thật sự, hiện nay thấy có hình tướng của cái bình, thời gian, lực dụng, nhận biết về nó và tên nó, vân vân, có khác nhau. Cho nên, cái có phải mất. Người ngoại đạo nói, như ngón tay co duỗi, nghĩa là theo Như Kinh, tuy hình tướng co duỗi của ngón tay có khác, thực ra chỉ là một ngón tay. Cũng vậy, tuy hình cục đất và hình cái bình khác nhau, nhưng đất thì không khác. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì hành động và chủ động có khác nhau. Nghĩa là, theo Như Kinh, co duỗi là hành động của ngón tay, còn ngón tay là chủ động. Nếu hành động tức là chủ động, thì co duỗi ngón tay phải mất. Hơn nữa, nếu co duỗi và ngón tay là một, thì cục đất tức là cái bình. Theo như kinh điển của ông, thì lấy ngón tay làm thí dụ sai. Người ngoại đạo nói, như nhỏ, trẻ, già, nghĩa là theo kinh, như cùng một thân người, vừa nhỏ, vừa trẻ, vừa già, thì nhân quả cũng như vậy. Người trong đạo Phật nói, vì không phải là một, nghĩa là theo kinh, nhỏ không thể tạo thành trẻ, già trẻ không thể tạo thành già. Do vậy, ví dụ của ông không đúng. Hơn nữa, nếu cái có không mất, thì không có gì là mất cả. Nghĩa là, theo Như Kinh, nếu cái có không mất đi, thì cục đất không thể biến thành cái bình, thành ra không có cái bình. Và nếu cái có không mất đi, thì cái không không có. Cho nên cũng không thể mất, nếu thế thì đều không mất. Người ngoại đạo nói, không mất, vậy có sai không? Nghĩa là theo kinh, nếu thường còn nên không mất, thì cục đất không thể biến thành cái bình được. Vậy không có vô thường thì có lỗi không? Người trong đạo Phật nói, nếu không có vô thường thì không có tội phước gì cả. Nghĩa là, theo Như Kinh, nếu không có vô thường thì tất cả tội phước đều không thể có. Tại vì sao? Vì tội nhân thường là tội nhân, không thể trở thành người phước được. Và người phước đức thường là phước đức, không thể trở thành tội lỗi được. Như vậy, tội phước, bố thí, trộm cướp, giữ giới, phạm giới, hết thảy đều không. Người ngoại đạo nói: trong nhân trước đã có quả, vì nhân đã có quả. Nghĩa là theo kinh, nếu trong đất trước không có cái bình, thì đất không thể là nhân của cái bình được. Người trong đạo Phật nói: nếu trong nhân trước đã có quả mới có quả. Vậy nếu quả không có thì tức là nhân không quả. Nghĩa là theo kinh, nếu cục đất tạo thành cái bình mà cục đất không mất đi thì trong nhân có quả. Nhưng nếu cái bình ấy dở bể thì trong nhân không có quả. Người ngoại đạo nói: vì nhân quả là một, nghĩa là theo kinh, như đất là nhân, đất dẻo là quả. Đất dẻo là nhân, cái bình là quả. Nhân biến thành quả, chứ không có pháp nào khác nữa. Bởi vậy, trong nhân không thể nào không có quả. Người trong đạo Phật nói: nếu nhân quả là một, đồng nhất, thì không có vị lai. Nghĩa là theo kinh, như cục đất là hiện tại, cái bình là vị lai. Vậy nếu nhân quả là một thì không có vị lai. Không có vị lai cho nên cũng không có hiện tại. Không có hiện tại cho nên cũng không có quá khứ. Như vậy thì ba đời rối loạn. Người ngoại đạo nói: vì tên gọi mất đi rồi tên gọi lại sinh ra, nghĩa là theo kinh, chứ không có pháp mới nào cả. Vì pháp cũ không mất, chỉ tùy thời gian mà tên gọi có khác thôi. Như cục đất làm thành cái bình dở trở thành mảnh vụn, mảnh vụn lại trở thành đất. Như vậy thì không có quá khứ, vị lai gì cả. Vì cái bình và mảnh vụn là như thế, chỉ tùy theo thời gian mà gọi tên, chứ thực ra không có khác. Người trong đạo Phật nói: nếu vậy thì nhân không có quả. Nghĩa là theo kinh, nếu tên gọi mất đi rồi tên gọi lại sinh ra, thì tên gọi ấy trước không rồi sau mới có, cho nên trong nhân không có quả. Nếu tên gọi trước đã có thì cục đất tức là cái bình. Bởi vậy, biết chẳng phải trước đã có quả. Người ngoại đạo nói: vì không nhất định, nghĩa là theo kinh, trong cục đất không nhất định sinh ra một đồ vật, cho nên trong đất không nhất định phải có tên gọi. Người trong đạo Phật nói: nếu đất không nhất định thì quả cũng không nhất định được. Nghĩa là theo kinh, nếu trong cục đất mà cái bình không nhất định có, thì ông nói trong nhân trước đã có quả cũng không nhất định được. Người ngoại đạo nói: vì có hình tướng bé nhỏ, nghĩa là theo kinh, vì trong cục đất hình tướng cái bình bé nhỏ, cho nên khó lòng biết được. Nhưng nhờ có sức làm của thợ gốm, lúc đó mới biểu hiện rõ ràng. Trong cục đất tuy cái bình không thể biết được, nhưng phải biết rằng trong cục đất hẳn có cái bình bé nhỏ của nó. Có hai loại không thể biết được: hoặc là không, cho nên không thể biết; hoặc là có, nhưng vì những lý do mà không thể biết được. Những lý do đó có 8 loại. Vậy những gì là 8? 1. Vì cách xa mà không biết, ví dụ như các quốc gia ở xa. 2. Vì ở gần mà không biết, ví dụ như mí mắt. 3. Vì giác quan hư hoại mà không biết, ví dụ như mù, điếc. 4. Vì tâm không để ý mà không biết, ví dụ như tâm ý người rối loạn. 5. Vì quá nhỏ mà không biết, ví dụ như nguyên tử, di trần. 6. Vì ngăn che mà không biết, ví dụ như sự vật ở ngoài vách tường. 7. Vì mạnh lớn hơn mà không biết, ví dụ như nước lớn có ít muối ở trong. 8. Vì giống nhau mà không biết, ví dụ như một hạt gạo ném vào trong đống gạo lớn. Cũng vậy, cái bình ở trong cục đất, tuy mắt không thấy, nhưng chủ yếu là cái bình không phải sinh ra từ cỏ lát, cây cói. Vì vậy, cái bình còn bé nhỏ phải ở trong cục đất. Người trong đạo Phật nói, nếu trước đã có hình cái bình bé nhỏ, thì tức là nhân không quả. Nghĩa là theo kinh, nếu khi cái bình chưa có mặt, chưa sinh ra, mà trong cục đất đã có hình nó bé nhỏ, và sau khi lớn to ra mới có thể biết được, vậy thì trong nhân không có quả. Tại vì sao? Vì vốn dĩ nó không có hình tướng to lớn, chỉ sau này mới sinh ra. Bởi vậy trong nhân không có quả. Người ngoại đạo nói, trong nhân phải có quả, và quả đều có nhân. Nghĩa là theo kinh, trong nhân trước phải có quả. Tại vì sao? Vì muốn làm cái bình thì phải dùng đất, chứ không thể dùng cỏ lát hay cói được. Nếu trong nhân không có quả thì có thể dùng cỏ lát, cói. Nhưng người ta phải biết, chỉ có đất mới có thể sinh ra cái bình, và đất đó mới tạo thành đồ vật và mới chịu nổi sự nung đốt. Do vậy, trong nhân phải có quả. Người trong đạo Phật nói, hoặc phải có cái có, hoặc phải không có cái không. Có thì phải có, không thì phải không. Nghĩa là theo kinh, ông nói trong đất phải sinh ra cái bình, cho nên trong nhân trước phải có quả. Này cái bình dở, cho nên phải không có quả. Bởi vậy trong nhân không có quả. Người ngoại đạo nói, sinh trụ hoại lần lượt có, cho nên không sai. Nghĩa là theo kinh, trong cái bình tuy có tướng dở, nhưng cần thiết là trước có sinh, tiếp theo có trụ, và sau có hoại dở. Tại vì sao? Vì chưa có sinh thì không có dở được. Người trong đạo Phật nói, nếu trước sinh ra thì sau phải có quả tương đồng. Nghĩa là theo kinh, nếu trong đất có cái bình sinh ra liền hoại, thì tại sao lại cần trước sinh sau hoại, mà không trước hoại sau sinh? Vì ông nói, nó chưa sinh thì không dở. Như vậy khi cái bình chưa sinh ra, chưa có mặt, thì không có trụ, không có hoại. Vì hai việc này, trụ và hoại, trước không có, rồi sau mới có, cho nên trong nhân không có quả. Người ngoại đạo nói, ngài phá chấp có quả, cho nên có lỗi đoạn diệt. Nghĩa là theo kinh, nếu trong nhân có quả mà sai, thì trong nhân phải không có quả, và nếu trong nhân không có quả thì rơi vào đoạn diệt. Người trong đạo Phật nói, vì tương tục tiếp nối, cho nên không phải đoạn diệt. Vì biến hoại biến chuyển, bởi vậy không phải thường còn. Nghĩa là theo kinh, ông không hiểu ư? Do hạt lúa có mầm lúa, vân vân, tiếp nối, bởi vậy không phải đoạn diệt. Khi hạt lúa dần dần biến hoại, vì thế không phải thường còn. Như vậy, chư Phật dạy 12 phần nhân duyên là pháp sinh khởi, phải thoát ly các vấn đề trong nhân có quả, không quả. Bởi vậy, không còn chấp đoạn, chấp thường. Cần thực hành trung đạo thì sẽ đạt niết bàn giải thoát. Phá chấp trong nhân không quả, phẩm thứ 8. Người ngoại đạo nói: sự sinh có cho nên một phải thành. Nghĩa là theo kinh, Ngài nói, do nhân duyên nên các pháp, các sự vật sinh ra. Vậy sự sinh ấy hoặc đã có trước trong nhân, hoặc không có trước trong nhân. Vì sự sinh này có, cho nên tất nhiên phải có một. Người trong đạo Phật nói, có sinh, không sinh đều chẳng phải sinh thật. Nghĩa là theo kinh, nếu có sinh thì đã có trước trong nhân, hay không có trước trong nhân. Cứ như vậy mà suy xét thì không thể có thật được, huống chi là không sinh. Nếu không có cái bình sinh ra, thì hoặc bắt đầu cái bình là thời gian cái bình có mặt chăng? Hoặc sau cuộc đất không phải thời gian cái bình có mặt chăng? Nếu bắt đầu cái bình là thời gian cái bình có cái bình sinh ra, thì không đúng. Tại vì sao? Vì cái bình đã có, và lúc bắt đầu ấy phải tương quan cùng với lúc giữa và lúc sau. Nếu không có lúc giữa và lúc sau, thì không có lúc đầu. Nếu có lúc đầu cái bình, thì phải có lúc giữa và lúc sau. Bởi vậy, cái bình đã có trước thì chẳng phải cần sinh ra nữa. Còn nếu lúc sau cuộc đất không phải là thời gian của cái bình mà cái bình sinh ra, thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì chưa có. Vậy nếu cái bình không có thời gian đầu, thời gian giữa và thời gian sau, thì thành ra không có cái bình. Và nếu không có cái bình thì làm sao cái bình sinh ra được? Hơn nữa, nếu có cái bình sinh ra thì hoặc sau cuộc đất là thời gian cái bình có mặt, hoặc bắt đầu cái bình là thời gian cuộc đất mà có mặt. Nhưng sau cuộc đất là thời gian cái bình thì không có cái bình sinh ra. Tại vì sao? Vì đã có. Cũng không phải lúc đầu cái bình là thời gian cuộc đất mà có cái bình sinh ra. Tại vì sao? Vì chưa có. Người ngoại đạo nói, thời gian hiện sinh thì có sinh ra, nên không có lỗi. Nghĩa là theo kinh, tôi không nói hoặc đã sinh hoặc chưa sinh mà có cái bình sinh ra, nhưng thời hiện sinh và thời gian thứ ba thì có sinh ra. Người trong đạo Phật nói, thời hiện sinh cũng như vậy. Nghĩa là theo kinh, thời hiện sinh cũng như trước đã nói. Nếu sinh ra, thế là sinh rồi. Nếu chưa sinh, thì làm sao có sinh được? Còn thời hiện sinh có nghĩa là nửa sinh, nửa chưa sinh. Cả hai đều có lỗi, cũng như trước đã phá chấp. Vì vậy, không có sinh thật. Người ngoại đạo nói, vì sự sinh thành một nghĩa. Nghĩa là theo kinh, tôi không nói chưa sinh là có sinh, nay cái bình hiện thành, tức là cái bình sinh ra. Người trong đạo Phật nói, nếu vậy thì sinh ra sao? Nghĩa là theo kinh, thành có nghĩa là sinh ra rồi. Nếu không sinh thì không có thời gian đầu, thời giữa, mà nếu không có thời đầu, thời giữa thì không thành. Bởi vậy, không thể lấy sự thành làm sự sinh được, vì sự sinh ở sau. Người ngoại đạo nói, thời đầu, thời giữa và thời sau lần lượt sinh, cho nên không lỗi. Nghĩa là theo kinh, cục đất lần lượt sinh ra cái đáy bình, bụng bình, miệng bình, vân vân. Lúc đầu, lúc giữa, lúc sau lần lượt sinh ra, chứ không phải cục đất rồi thành có cái bình. Do vậy, chẳng phải thời gian cục đất mà có cái bình sinh ra, cũng không phải thời gian cái bình mà có cái bình sinh ra, và cũng không phải không có cái bình sinh ra. Người trong đạo Phật nói, thời đầu, thời giữa và thời sau không phải là lần lượt sinh ra. Nghĩa là theo kinh, thời đầu nghĩa là không trước mà có sau. Thời giữa là có trước và có sau. Thời sau nghĩa là có trước mà không sau. Như vậy, đầu, giữa, sau có tương quan cùng nhau. Nếu tách rời ra thì không có được. Bởi vậy, đầu, giữa, sau không thể lần lượt sinh ra, và cùng một thời sinh ra cũng không đúng. Nghĩa là theo kinh, nếu cùng một thời sinh ra thì không thể nói là đầu, là giữa, là sau, và cũng chẳng có tương quan gì cả. Vì vậy không đúng. Người ngoại đạo nói, như sinh trụ hoại, nghĩa là theo kinh, như tướng hữu di, sinh trụ hoại lần lượt có mặt, nên thời đầu, thời giữa, thời sau cũng như vậy. Người trong đạo Phật nói, sinh trụ hoại cũng như vậy, nghĩa là theo kinh, hoặc lần lượt có mặt, hoặc cùng một thời có mặt, đều không đúng. Tại vì sao? Vì không có trụ thì không có sinh. Nếu không có trụ mà có sinh thì cũng có thể không có sinh mà có trụ và hoại cũng như thế. Nếu cùng một thời thì không thể phân biệt đâu là sinh, là trụ, là hoại được. Hơn nữa, tất cả các nơi đều có mặt tất cả sinh, trụ và hoại. Nghĩa là theo kinh, tất cả các nơi nghĩa là ba tướng hữu di. Thì nay trong sinh có cả ba tướng, vì đó là pháp hữu di. Trong mỗi một tướng lại có đủ ba tướng, thế thì vô cùng. Còn trụ và hoại cũng như thế. Nếu trong sinh trụ hoại lại không có ba tướng, thì sinh trụ hoại hiện nay không thể gọi là ba tướng hữu di được. Nếu ông cho rằng sinh, sinh, cùng sinh như cha con thì không đúng. Như vậy, sinh, sinh hoặc trước có tương quan trong nhân, hoặc trước không có tương quan trong nhân, hoặc trước một ít có tương quan trong nhân, hoặc một ít không có tương quan. Cả ba loại ấy trước đã nói trong phẩm Phá Chấp Giác Quan. Hơn nữa, như cha có trước rồi sau sinh ra con, thành ra cha lại có cha. Bởi vậy, ví dụ này là sai. Người ngoại đạo nói, phải có sự sinh vì cái đó được sinh ra. Nghĩa là theo kinh, nếu có sự sinh thì phải có cái được sinh ra. Nếu không có sự sinh thì không có cái gì được sinh ra. Này cái bình vân vân là cái được sinh ra hiện có mặt, cho nên phải có sự sinh. Người trong đạo Phật nói, hoặc có sự sinh mà không có cái được sinh ra. Nghĩa là theo kinh, nếu cái bình có sinh thì cái bình đã sinh rồi, chứ không phải là cái được sinh ra. Tại vì sao? Vì nếu không có cái bình thì cũng không có cái bình sinh ra. Do vậy, nếu có sự sinh thì không cần có cái được sinh ra, huống chi là không sinh. Hơn nữa, tự sinh, tha sinh và cộng sinh cũng như vậy. Nghĩa là theo kinh, nếu sinh và được sinh là hai, thì hoặc là tự sinh, hoặc là tha sinh, hoặc là cộng sinh, như đã nói trong phẩm Phá Chấp Tốt Lành. Người ngoại đạo nói, phải có sinh, được sinh, cùng thành vậy. Nghĩa là theo kinh, không phải trước có cái sinh, rồi sau có cái được sinh, mà đồng một thời cùng thành. Người trong đạo Phật nói, cái sinh và cái được sinh không thể sinh. Nghĩa là theo kinh, Nếu cái được sinh có thể thành cái sinh, thì cái sinh là cái được sinh, chứ không gọi là cái chủ sinh, tức cái năng sinh. Nếu không có cái sinh thì không có cái được sinh. Bởi vậy cả hai đều không thật. Hơn nữa, có và không tương đối không đúng. Nghĩa là theo kinh, hiện nay cái được sinh ra chưa có thì chỉ có vô sinh. Vậy làm sao có tương quan có và không được? Vì thế đều không. Người ngoại đạo nói, cái sinh và cái được sinh tương quan, cho nên các pháp thành. Nghĩa là theo kinh, không chỉ cái sinh và cái được sinh tương quan mà thành, vì hai việc ấy tương quan, cho nên cái bình cũng như các sự vật mới thành. Người trong đạo Phật nói, nếu do hai sự sinh ấy thì tại sao lại không có ba? Nghĩa là theo kinh, ông nói cái sinh và cái được sinh tương quan, cho nên các pháp thành. Vậy nếu do hai cái ấy mà sinh ra quả thì tại sao không có cái thứ ba? Ví dụ như cha mẹ sinh con, này ngoài cái sinh và cái được sinh thì không có cái bình và cái thứ ba, bởi thế không đúng. Người ngoại đạo nói, phải có sinh vì nhân hoại. Nghĩa là theo kinh, nếu quả không sinh thì nhân không thể hoại. Này thấy nhân của cái bình hoại, cho nên phải có sự sinh ra. Người trong đạo Phật nói, nhân hoại cho nên sự sinh cũng diệt. Nghĩa là theo kinh, nếu quả sinh ra thì quả ấy hoặc khi nhân hoại mà có chăng, hoặc sau khi nhân hoại mà có chăng? Nếu khi nhân hoại mà có quả thì cùng với nhân hoại không khác, cho nên sinh cũng diệt. Còn nếu sau khi nhân hoại mới có thì nhân đã hoại rồi, thành ra không nhân, mà không nhân thì quả không thể sinh. Ngoài ra, hoặc trong nhân đã có quả, nghĩa là theo kinh, nếu trong nhân trước đã có quả, trước không có quả, cả hai đều không sinh. Tại vì sao? Nếu trong nhân không có quả thì tại sao chỉ trong đất mới có cái bình, chỉ trong sợi chỉ mới có mảnh vải? Nếu những cái đó đều không thì trong đất có thể có vải và trong sợi chỉ có thể có cái bình. Còn nếu trong nhân trước đã có quả thì trong nhân ấy đã có quả ấy sinh ra rồi, cần gì phải sinh nữa? Thành ra không đúng. Tại vì sao? Vì chính nhân ấy tức là quả rồi. Giáo pháp của ông về nhân quả thì không khác nhau, cho nên hoặc trong nhân trước đã có quả, hoặc trước không có quả, thảy đều chẳng sinh. Hơn nữa, một nhân mà lại nhiều quả, nghĩa là theo kinh, nếu trong nhân trước đã có quả thì ở trong sữa trước đã có bơ và phô mai, và cũng chính ở trong phô mai đã có bơ và sữa. Nếu trong sữa đã có bơ và phô mai thì trong một nhân mà có nhiều quả. Nếu trong phô mai có cả bơ và sữa thì trong một quả mà có nhiều nhân. Như vậy, trước sau nhân quả và đồng một thời đều có lỗi. Nếu trong nhân không có quả thì cũng lỗi như thế. Vì vậy, trong nhân có quả, không quả đều là không sinh. Người ngoại đạo nói, nhân quả không phá, cho nên sinh và được sinh mới thành. Nghĩa là theo kinh, Ngài nói trong nhân có nhiều quả và trong quả có nhiều nhân, vì lỗi mà không nói là không có nhân quả. Bởi vậy sinh và được sinh mới thành. Người trong đạo Phật nói, sự vật chẳng phải sự vật đều chẳng sinh. Nghĩa là theo kinh, vật chẳng sinh vật, chẳng phải vật chẳng sinh chẳng phải vật. vật chẳng sinh, chẳng phải vật. Chẳng phải vật, chẳng sinh vật. Nếu vật sinh vật, như mẹ sinh con, thì không đúng. Tại vì sao? Thật ra mẹ chẳng sinh con, vì con trước đã có, rồi tự mẹ mà ra. Nếu cho rằng phần máu của mẹ mà sinh, và cho là vật sinh ra vật, thì không đúng. Tại vì sao? Vì ngoài phần máu ra, người mẹ không thể có được. Nếu cho rằng như biến sinh ra, và cho là vật sinh ra vật, thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì trẻ thì biến thành già, chứ trẻ không sinh ra già được. Nếu cho rằng như hình tượng trong gương, và cho là vật sinh ra vật, cũng không đúng. Tại vì sao? Vì hình tượng trong gương không đến từ đâu cả. Hơn nữa, như hình ảnh trong gương với khuôn mặt giống nhau, thì quả khác cũng có thể tương tự với nhân, nhưng không đúng. Vì thế, vật chẳng phải sinh ra vật, còn chẳng phải vật không sinh ra chẳng phải vật. Thì cũng như sừng thỏ không thể sinh ra sừng thỏ, còn vật không thể sinh ra chẳng phải vật. Thì như cô gái bằng đá không thể sinh con, chẳng phải vật không thể sinh ra vật. Cũng như lông rùa không thể sinh ra cỏ lát, cây cói. Bởi vậy, không có cái sinh ra, sinh pháp. Lại nữa, nếu vật sinh ra vật, thì phải có hai loại pháp sự vật sinh ra. Hoặc trong nhân có quả, hoặc trong nhân không có quả. Thành ra không đúng. Tại vì sao? Nếu trong nhân trước không có quả, thì nhân không thể sinh ra quả. Vì bên nhân khác hẳn, nên quả không thể có được. Còn nếu trong nhân trước đã có quả, thì không có sinh diệt, vì không khác nhau. Nghĩa là theo kinh, nếu cái bình không khác với cục đất, thì cái bình sinh ra, cục đất vẫn còn nguyên, không mất, và cục đất cũng không thể làm nhân cho cái bình được. Nếu cục đất không khác với cái bình, thì cái bình không thể sinh ra cái bình, và cũng không thể làm quả của cục đất được. Do vậy, hoặc trong nhân có quả, hoặc trong nhân không quả. Vật không thể sinh ra vật.